Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 14 câu 23 đến 29. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy, và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy nhưng là của Chúa Cha Đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em, nhưng Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra anh em tin. Quý vị và các bạn thân mến, Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Những lời chúc ấy thật là cần thiết và nâng đỡ. Thật vậy, bình an Chúa hứa ban cho thật là cần thiết và an ủi, nhất là khi người bảo chúng ta đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Bình an Thầy ban cho anh em không phải như thế gian đã ban tặng. Thật vậy, bình an của Chúa ban không phải là một thứ an tâm trong cám dỗ và thiếu sót, không phải là tránh lương tâm dưới áp lực của tội lỗi và tật xấu, không phải là đầu hàng để sống sai trái và bất công. Song bình an của Chúa là niềm hân hoan vì tâm hồn được hòa giải với chính mình, với tha nhân và với Thiên Chúa. Dù có đau khổ trong tinh thần hay thân xác, cả những lo âu trăn trở, thì những đau khổ, những lo âu ấy cũng được chấp nhận, chia sẻ, và nó có một giá trị với những đau khổ của Chúa như một chia sẻ của những khó khăn và thử thách đối với người mình yêu thương. Để được hưởng sự bình an ấy, chúng ta cần sống hòa giải với Chúa, với tha nhân và với chính mình, nghĩa là không để tội lỗi mình làm mình bất nhân, bất nghĩa với Chúa. Không để lòng mình bị những khuấy động sôi sục về những ghen ghét, về những bon chen, ước muốn, quyền lực, danh vọng, vân vân. Chúa ban bình an cho chúng ta là để chúng ta mang bình an của Ngài cho tha nhân, để chúng ta trở thành dụng cụ bình an của Chúa đối với người khác. Như vậy, bình an của Chúa nói đây là một lời trăn trối cuối cùng của Ngài khi Ngài sắp ra đi chịu chết, và cũng là bình an của niềm vui khi Ngài sống lại. Bình an đó là điều quan trọng, vì đó là ơn của Chúa Thánh Thần ban. Nó chính là hạnh phúc đích thật mà chúng ta đang tìm kiếm. Bình an đó, Thiên Chúa còn muốn cho mọi người, cho mọi quốc gia trên thế giới đều được hưởng, mà chúng ta gọi là hòa bình. Trong bài giảng ngày 29 tháng 9 năm 1979, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói như sau. Trong lịch sử nhân loại, chưa bao giờ hòa bình được người ta tha thiết ước mong như ngày nay. Nhưng rồi mỗi ngày, người ta phải chứng kiến nó đang bị phá hoại và tiêu hủy. Hòa bình phải dựa trên con người, dựa trên ý thức bất khả xâm phạm của con người, dựa trên sự chấp nhận nguyên tắc bình đẳng giữa con người với con người, dựa trên tình huynh đệ lẫn nhau, sự kính trọng và yêu thương con người, chỉ vì tất cả con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin thương ban bình an cho chúng con. Xin Chúa hãy dùng chúng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, đem tình yêu vào nơi nghi nan, đem hy vọng vào nơi thất vọng, dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem ủi an vào chốn u sầu. Xin Chúa Thánh Thần ban bình an cho hết mọi người chúng con. Amen.
Yeah.